Kính mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô chúng. Hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2014, chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu mùa thu 4 ngày, và hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Quý vị có khỏe? Thưa đại chúng, ngày hôm qua chúng ta bắt đầu khóa tu, và năm nay ngày đầu chúng ta không có pháp thoại. Chúng ta dùng rọn ngày hôm qua để hành trì tụng niệm, đó là chúng ta trì tụng trọn bộ văn thủy sáng. Ngày hôm qua tu tập được an lạc, trọn ngày tụng kinh đi thiền hành mà thôi. Ngày trưa hôm nay sau khi chúng ta nghe pháp thoại xong thì chúng ta sẽ qua đường kinh hành, và sau đó chúng ta sẽ làm lễ thỉnh pháp bảo để phục tạng trong lòng của tượng Quan Âm. Phó Hòa thấy có một cái điều hay là hôm 9 tây tháng 8 là chúng ta làm lễ an vị, thì trước đó một ngày là trời mưa rất là lớn, như là tắm rửa cho tượng xong vậy đó. Và tắm dội xong rồi chúng ta làm lễ an vị. Tối hôm qua trời mưa rất lớn, để mà dọn rửa cho sạch sẽ để sáng hôm nay chúng ta làm lễ thỉnh pháp bảo vào trong lòng tượng. Hôm qua nhớ hồi đó tượng Phật ở Trúc Lâm đó, làm xong rồi thì chú Phật tử mới chở từ ở Calgary lên, thì chú mới gọi báo cho biết là chú đang trên đường đi. Thì lúc đó là khuya, cả chùa thức chờ tượng cho tới 5 giờ sáng. Thì khi mà tượng vừa về tới cửa thì mưa xuống, và chú thở đem tượng vô, và từ 5 giờ sáng mấy người thợ cùng chú ráp tượng, làm hết xong hết tất cả là 5 giờ chiều của ngày hôm sau. Bữa khánh thành cũng có mưa. Rồi theo truyền thống của người Á Đông mình, làm gì mà có mưa là tốt lắm. Mát mẻ. Thế đây chúng ta đang học cái quyển kinh U Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn. Cái quyển mỏng như vậy thôi, nhưng mà tại vì chữ nhỏ cho nên mình thấy mỏng mỏng gì chứ học. Hôm nay từ đầu năm tới giờ học chưa xong. Hôm nay là kỳ thứ 17, và Pháp Hòa nghĩ rằng mình sẽ kết thúc quyển kinh này trong khóa tu này. Bởi vì cái phẩm thứ 3 mình sẽ lượt thôi, nói cái ý và không chi tiết. Bởi vì phẩm thứ 3 là một cái phẩm nói về điềm lành khi các vị Bồ Tát xuất hiện, thì mình chỉ lượt nói. Bây giờ mình đang nói về tiếp tục phẩm thứ 2, và hôm nay kỳ thứ 17. Và quý vị muốn nghe cái bộ này thì đi tìm cái đề tài là nữ cư sĩ trong giáo pháp. Đúng ra thì cái bộ này sẽ được gọi là Hạnh Người Cư Sĩ, nhưng mà bởi vì mình dựa theo cái đề kinh mà mình đặt tựa, bởi vì cái đề kinh là U Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn. U Bà Di là các vị nữ cư sĩ, giống như quý vị ngồi đây là U Bà Di, các vị nam gọi là U Bà Tắc, người nữ là U Bà Di. U Bà Di hay U Bà Tắc là chúng ta âm từ tiếng Phạn, nghĩa là cận sự nam hay là cận sự nữ. Thì cái vị nữ cư sĩ này ở trong kinh đó là Bà Tỳ Xá Khư, một trong những người giàu có thời của Đức Phật. Đức Phật có những người đệ tử xuất gia bên nam bên nữ rất là xuất sắc, phải không? Như là chúng ta thường nghe nói có thập đại đệ tử, và 10 vị bên nam là quý vị thường nghe nhiều nhất, đó là U, là như là gì đó, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A Nan, vân vân. Rồi bên nữ cũng có 10 vị gọi là thập đại đệ tử ni, và trong đó có một vị rất là nổi tiếng là Liên Hoa Sắc. Rồi quý Đức Phật cũng có những người cư sĩ nam rất đắc lực, như là ông Cấp Cô Độc. Rồi Đức Phật cũng có những người cư sĩ nữ rất đắc lực, như là Bà Tỳ Xá Khư. Những vị này nhiều lắm, nhưng mà Pháp Hòa chỉ nói tiêu biểu để cho đại chúng biết là nếu mà chúng ta có cơ hội mà chúng ta nghiên cứu và tìm hiểu, thì Đức Phật trong kinh sách sử có ghi lại rất nhiều những cái danh, những cái phương danh của các vị cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Và nói như vậy á, thì cũng có nghĩa là trong giáo đoàn của Phật á, cũng có những người không có giỏi. Giống như là chúng ta thường nghe nhắc là cái nhóm của 6 người, một nhóm mà kết hợp với nhau, chúng ta thường gọi là lục quần tỳ kheo. Lục là 6, quần là một nhóm. Nhóm 6 thầy tỳ kheo này chuyên môn đi tới đâu là phá lối tới đó. Và trong đó có một ông tên là Sa Nặc. Quý vị nhớ Sa Nặc là ai? Cái người đánh ngựa mà đã hầu hạ Đức Phật khi Ngài còn là một vị thái tử. Và chính cái đó đó, cái mà ỷ mình là cái người đã từng lo cho Đức Phật từ khi Ngài còn chưa đi tu kìa. Cho nên đi vô trong chùa nói, thí dụ như ai làm gì cái đó, mấy người mà biết cái gì, tôi nè là theo Phật từ hồi Ngài còn là thái tử đó. Chính những cái tâm niệm ỷ lại và nghĩ rằng mình là cái người đắc lực với Phật, cho nên có nhiều cái thái độ, có nhiều cái hành động, cái lời nói không có dễ thương. Và cuối cùng Ngài Sa Nặc chết rất là thê thảm. Và trong đó có những vị khác nữa. Và 6 vị này được nhắc nhiều nhất ở trong luật của các vị tỳ kheo. Bởi vì 6 vị này là 6 cái người mà đã làm ra những cái lỗi lầm, những cái sai trái, rồi từ đó Phật chế giới. Cho nên 6 vị này được nhắc nhiều lắm. Nếu mà một vị tỳ kheo mà học luật á, là cái danh từ lục quần tỳ kheo này rất quen thuộc. Tại vì 6 ông này là 6 người chính tạo nên những cái gì, những cái lỗi để mà Phật chế giới. Đó là mình nói trên phương diện lịch sử. Còn nếu như mình nhìn ở trên cái phương diện cặp mắt đại thừa, thì nhờ 6 ông này mà chúng ta mới có giới luật để chúng ta nương, chúng ta tu. Cũng giống như là Đề Bà Đạt Đa vậy đó. Nhờ Đề Bà Đạt Đa mà Đức Phật mới thành tựu. Ở trên phương diện lịch sử thì Đề Bà Đạt Đa luôn luôn hại Phật, nhưng mà Đức Phật thì khen, nói là nhờ ông Đề Bà Đạt Đa mà tôi mới thành tựu được cái quả vị Bồ Đề đó. Cho nên á, mình học cái này, sự thật là có người ta xấu với mình đó, nhưng mà bây giờ mình phải đưa cái tâm của mình đi lên trên, mà mình không nhìn người ta với cái người xấu, mà mình phải nhìn người ta là cái người đã giúp cho mình thành tựu cái nhẫn nhục. Bởi vì tu là mình phải có cái nhìn và cái chí hướng của mình cho nó cao xa, thì mình mới đi trên con đường đạo được. Mình sống ở đời cũng vậy, cái người đó người ta không tốt với mình, nhưng mình đừng nghĩ người ta không tốt. Mình cứ nghĩ người ta không tốt thì cái tâm niệm của mình về cái người đó lúc nào nó cũng rất là tiêu cực. Và mình thấy cái người đó là mình bực, mình gặp cái người đó là mình không thích. Bây giờ mình phải đưa cái tâm của mình cho nó cao xa. Cái tâm của mình phải vượt hơn cái hành động của người đó. Cái người đó là hành động dở, nhưng mà tâm mình đừng có đi theo với cái dở của họ, mà tâm mình phải ngược lại với cái dở của họ, thì mình là người thành tựu. Thì họ là bây giờ đóng cái vai Bồ Tát, Bồ Tát nghịch đã giúp cho mình thành tựu. Cho nên quý vị học Đại Thừa để làm gì? Học Đại Thừa không phải để cho mình hiểu nhiều ý nghĩa Đại Thừa, để rồi mình đi khoe, mình nói trời ơi tôi bây giờ là tôi nói toàn là nghĩa Đại Thừa. Không phải vậy đâu. Học Đại Thừa là để cho mình có được một cái tư tưởng siêu việt, vượt ra ngoài những cái bình thường. Người ta xấu mình không nghĩ người ta xấu, mình nghĩ người ta là người tác thành cho mình thành tựu. Vậy là mình Đại Thừa đó. Người ta thì người ta đi tiểu thừa, còn mình là đưa cái tâm mình tới Đại Thừa. Sáng hôm nay mấy con người này nó thích nghe pháp. Đó thì quý vị lỡ mà thí dụ như người ta, tại vì trong Phật giáo quý vị hay nghe cái danh từ tiểu thừa và đại thừa, thì có những vị học kinh Đại Thừa như là kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Bát Nhã, rồi nói nhiều những cái ý nghĩa Đại Thừa, nhưng mà thật sự ra mình nói Đại Thừa mà tư tưởng tâm tư mình chưa có Đại Thừa. Thì cái quan trọng là làm sao mình phải có được cái tâm Đại Thừa, là mình đưa cái tâm mình nó đi vượt cái hành động của người đó. Mình đưa cái tâm mình nó vượt cái hành động, lời nói của người kia, thì chúng ta là Đại Thừa. Cho nên mình nhìn các vị mà người ta giống như là trong cái chuyện kể về Quan Âm Thị Kính vậy đó. Ngài người vợ đó thấy người chồng có một cái sợi râu mọc trên mặt, thì ông bà mới sẵn đang ngồi vá quần áo đó, thì mới lấy cây kéo định cắt cái sợi lông đó. Nhưng mà không ngờ đó, thì người gặp ngay cái lúc người chồng giật mình và không có chấp nhận cái hành động tốt của vợ, nhưng mà nghĩ xấu là vợ đang định giết mình, và cuối cùng cô phải bị đuổi đi. Mà đuổi đi rồi thì cũng người ta cũng chưa tha, phải không? Rồi bây giờ cô buồn quá, cô đi vô chùa cô tu, mà cái thời đó là không cho người nữ vô chùa tu, cho nên buộc lòng cô phải giả người nam. Mà lúc mà giả người nam mà người nữ đẹp, mà giả người nam thì nhìn nó cũng đẹp, cho nên rồi thì bị một cái cô Phật tử đi chùa, cô để lòng cô thương, mà vì không đáp ứng được tình thương của cô, cho nên cô mới tạo ra cái chuyện vu oan, quý vị thấy không? Cho nên cứ khi mình làm cái tốt mà bị đối cái xấu, mình làm cái tốt bị đối cái xấu, mà từ trong nhà và trong đời vô tới trong đạo. Mình muốn tu họ không cho tu, nó họ thương mình không thương, thì họ lại đi vu oan cho mình là mình thương họ để có con với họ. Rồi xong rồi á, sanh con ra rồi đem con tới giao, rồi thôi ta xấu với mình thì mình cũng ôm cục, mà ôm con mà đi xin sữa, người ta cũng sao không để yên cho mình xin sữa, người ta nói đừng có cho cái người đó. Do như vậy là dung túng kẻ xấu, không tu mà để có con, giờ người ta giao con cho nuôi, thấy không? Vậy cho nó đáng đời, cho nó chết đi, chứ đừng có cho nó sữa, nó nuôi con. Quý vị thấy không? Cho nên cuộc đời không phải là lúc nào mình tốt người ta cũng tốt lại. Có những cái nó rất là nghịch. Là từ cái câu chuyện là Quan Âm Thị Kính đó, thì cho chúng ta một cái ý nghĩa của cái tâm tư của Đại Thừa mà Ngài ẩn nhẫn hết. Đến cuối cùng á, khi mà chết đi, sắp già chết, thì mới biết được sự thật là cô đó là nữ. Vậy thì bao nhiêu những cái oan tình gì chịu từ xưa đến nay bây giờ phơi bày ra ánh sáng. Và cái người chồng đó trở thành một con chim lạnh cái sâu chuỗi đi theo phò Quan Âm. Bây giờ quý vị thấy cái hình ta vẽ đó, ta vẽ cái hình thấy Đức Quan Âm đứng cầm cái bình nước về, cái có con chú nhỏ chắp tay kế bên, rồi có một con chim đó nó ngậm cái sâu chuỗi. Thì tất cả những cái đó là những cái ý tưởng, những câu chuyện để cho người ta nói cho mình hiểu là khi mình phát tâm mình tu thì không phải lúc nào nó cũng bình thường. Chẳng hạn như hồi xưa mình là người nổi tiếng giang hồ, tự nhiên bây giờ mình vô chùa mình tu là nhớ là phải chuẩn bị tinh thần. Ủa, anh cũng đi chùa nữa hả? Chị cũng đi chùa nữa hả? Thì những cái từ đó bình thường, thế thì bình thường mình cứ bình thường đi. Hồi nào người ta không thấy mình đi chùa mà người ta nghĩ mình sẽ không bao giờ đi chùa, mà hôm nay mình mò vô tới trong chùa thì cái câu đó là bình thường. Mình không có, đừng có buồn phiền chi mấy chuyện đó, phải không? Thành thử ra mình sống ở trong một cái xã hội hay là mình quen biết nhiều đại chúng đông thì thế nào cũng phải có những cái lời qua tiếng lại như vậy. Mà nếu chúng ta hiểu được thì chúng ta đưa cái tâm mình đi xa hơn những hành động, những lời nói. Như thế là chúng ta là người học kinh Đại Thừa. Học kinh Đại Thừa phải có cái tâm tư rộng mở. Hôm nay mình học cái kinh này, đến cái phẩm, một cái đoạn này là nói về những cái tướng đẹp của Phật. Tại sao Phật lại có những tướng đẹp đó? Và Đức Phật nói cho chúng ta biết rằng do cái nhân mà tu mà được cái tướng đó, chứ không phải bình thường. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha. Ví dụ một cái người mình nhìn họ sống, họ an nhàn, họ thảnh thơi quá, đâu phải tự nhiên họ được đâu. Do cái gì? Do cái huân tu, hàng ngày biết xả bỏ những cái việc không cần thiết, biết sống với nhẹ nhàng, biết sống với thiên nhiên, không có ít câu có. Thì người mà ít câu có thì nhìn mặt ít nhăn nhó. Người câu có nhiều thì cái nhìn cái gương mặt nó nhăn nhó, mà lúc nào nhìn cũng nhăn nhó. Dù họ không có chuyện gì buồn nhưng bây giờ nó thành khoảng rồi. Thấy không? Những cái đường vương ở trên da mặt đó, bắt đầu nó thành khuôn rồi. Bị lúc mà thịt nó còn non đó thì mình cứ không có tập mình cười. Cho nên cái nhiều cái người mà người ta nhìn người ta tươi nhuận á, nhìn trong cái nét của người ta cũng tỏ ra cái đó. Còn mình mà hay nhăn nhó hay cái gì mình cũng để ý, mình cái gì mình không vừa lòng, thì lâu ngày nó thành một cái thói quen. Cái đó là nghiệp thôi chứ gì đâu. Vậy thì chữ nghiệp là gì? Nghiệp là những gì chúng ta cứ làm tới làm lui làm riết thành nghiệp. Nhăn nhó riết cũng thành nghiệp. Mà có nhiều người nhiễu nói tốt xấu phải quấy, cái gì cũng phải nói, mà nó riết cho thành cái nghiệp của nó. Lại nhả riết thì người ta cũng muốn nghe mình nói gì, mà thậm chí mình muốn nói gì mình nói, ta chả để ý. Tại sao? Là tại vì mình nói riết ta nghe riết nó quen rồi. Cho nên nhiều người á, đụng chút là la, đụng chút là la, la riết cái con cái nó thấy bình thường. Còn mình tới nhà nó sao má la, mà ôi đừng để tâm, mà la riết tôi quen. Quý vị hay khe về cái câu nói như vậy. Thật ra cái nghiệp là do mình huân tập. Thì Đức Phật dạy, sở dĩ mà Đức Phật có được những cái tướng tốt là do cái huân tu, cái tập nghiệp tốt của Phật. Còn mình bây giờ cũng có huân, nhưng mà cái huân của mình ít quá. Hoặc là đôi khi mình đã tích lũy được nhiêu rồi nè, tự nhiên giận ai cái chúng ta hất đổ hết, nó cũng có. Và thậm chí giống như mình đang cầm một nắm đậu mà lỡ mà rớt một hai hạt á, mình không có nghĩ là nắm đậu trong tay mình nó nhiều hơn nắm đậu rớt chứ. Nhưng mà vì tiếp mấy hạt đậu kia, chúng ta để nguyên nắm đậu xuống đất, đi lượm mấy hột kia gọn lát lại. Hố cái này sao ta phải cứ như vậy mà nó cứ vòng vòng. Vì vậy cho nên ở trong này á, hôm nay mình học là Đức Phật dạy rất kỹ về những cái nhân tu để có tướng tốt. Và hôm nay mình đang học tới một cái tướng răng với tóc. Trong kinh đó là Đức Phật có được một cái tóc xanh mướt, có cái đỉnh này rất là cao đẹp. Cái đỉnh đó gọi là đỉnh nhục kế. Như vậy quý vị nhìn lên tượng Phật trên đầu Phật cao cao lên vậy đó. Đừng có nghĩ đó là cái cục thịt. Đừng có nghĩ cái đó là cái búi tóc. Cái đó là một cái thịt. Nhưng mà dĩ nhiên là một người thường, một cái người thì không phải là nó cao vậy đâu. Nhưng mà bởi vì người ta tạc cái tượng Phật, người ta muốn nói lên cái chỗ đó là cái đỉnh của Phật, cho nên người ta phải làm cao hơn bình thường vậy đó. để mình nhìn như búi tóc vậy đó. Giống như bây giờ mình cũng có cái đỉnh vậy, mình cũng có cái đỉnh đó, nhưng mà tại vì cái đỉnh của mình đó là nó bình thường vậy thôi. Bây giờ nếu mà mai mốt mình có thành Phật á, thì người ta mới nói là Phật đó, thí dụ bây giờ nói Phật Diệu Hoa, Phật Diệu Hòa, Phật Diệu Tánh, Diệu Tâm gì đó, Phật đó có cái nhục kế, thì bây giờ ta cũng vẽ hình mình y chang vậy đó, nhưng mà cái đầu mình cao hơn. Thì để nói lên cái nhục kế. Ví dụ như giờ mình nói là mình có cái lỗ tai dài, nhưng mà khi người ta phát họa cái hình thì người ta phải vẽ nó dài đúng mức để nó nói lên được cái chỗ lỗ tai dài. À, rồi thí dụ như bây giờ người ta nói là tóc của Phật nó xoáy về bên phải, nhưng mà Phật đi tu là Phật cũng phủi tóc giống mình vậy đó. Như bây giờ tạc tượng Phật mà nói lên cái tướng hảo của Phật thì buộc lòng người ta vẫn phải vẽ tóc, chứ không thể để Phật không có tóc. Mà không có tóc thì sao nói lên được cái tướng, một trong 32 tướng là tóc của Phật xoắn về bên phải, cho nên phải vẽ cái hình có tóc, ví dụ vậy đó.
Nhưng mà thử là cũng có xoắn như vậy.
Thì có xoắn nhưng mà Phật cạo đi rồi, bây giờ nếu mình làm cái hình mà Phật cạo tóc thì làm sao nó biểu lộ cái tướng mà tóc xoắn đó, chứ tóc của Phật có xoắn, xoắn về bên tay phải. Thì bây giờ mình nhìn người đời nè, cũng có những người người ta tóc quăng, quăng tự nhiên à, thì bây giờ Phật cũng có cái đó. Ở đây Đức Phật dạy là hôm trước là mình học qua rồi, tức là nói về tóc xanh nè, xanh mướt nè, rồi đến thậm chí trên người của Phật tóc, rồi bây giờ tới răng. Răng của Phật có cái tướng tốt về răng. Bây giờ Phật mới dạy tu như thế nào để được tướng miệng có 40 chiếc răng trắng và đều và khít. Con người mình là thông thường bao nhiêu? 32. Phật hơn mình 8 cái. Thì Xá Khư, Như Lai ngày xưa trong vô lượng kiếp thường tu hành không nói lời, nói hai lời. Tức là nói hai lời này là gì? Không có hai lưỡi á. Tới đầu này đầu kia mình trở, tức là hồi nãy mình mới nói với người ta một vài, lát lại cái là mình nói khác. Thí dụ người ta nói chị muốn đi chùa không? Lát tôi chở chị đi. Người ta vô ta chuẩn bị xong, ta ra nói ủa chị đâu vậy? Ủa thì chị hứa chị chở tôi đi chùa, tôi nói nào? Chị nghe nói. Thí dụ vậy, nói như vậy rồi là nói hai lời. Tức là mình cái gì mình đã nói với người ta vậy rồi, lát mình nói khác lại. Mà với cái tâm xấu, bỏ thói nói lời đâm thọc. Tới đầu này mình đâm thọc đầu kia, tới đầu kia mình đâm thọc, và trong kinh nói rõ nè. Không đến người này nói chuyện người kia, không đến người kia nói chuyện người này. Nghe chuyện xong, nếu được lợi ích vui vẻ cho người khác mới nói. Nhân hạnh lành ấy nên thường sinh lên cõi trời. Tức là mình nghe một cái việc gì, mình thấy cái điều đó vui, mình đã nói. Quý vị thấy không? Cho nên cái giới thứ tư mà khi mình thọ giới đó, đừng có sợ là nói trời ơi tôi buôn bán, tôi làm ăn, tôi còn nói dối. Và xin thưa ở trong này á, là mình phải nhớ là không nói những cái gì có tác hại cho con người. Bây giờ Pháp Hòa, hồi nãy có một cái người đó, họ vô họ nói vô số những cái điều xấu về cái người kia. Rồi Pháp Hòa nghe xong, cái bữa khác lên đây ngồi buồn buồn rảnh quá, cái ngồi nói chuyện xong cái à, sẵn dịp tôi nói chị nghe luôn cái chuyện này. Chị nghe rồi bỏ nghe. Lẽ ra tôi cũng định nói chị nghe, nhưng mà thôi sẵn rồi ngồi tôi nói cho chị nghe. Cái bữa còn mình kể hết bữa hôm bà đó, bà nói cái gì cái gì. Nói xong cái mình khuyên thôi kệ bỏ qua đi chị. Hầu nếu mình bỏ qua thì thôi mình nín luôn đi, mình nói làm chi. Mình nói người ta nghe đã đời, bắt đầu giận tức của người ta nó trào 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 lên. Thôi chị bỏ đi chị, tôi nói chị nghe. Tại sao mà không bỏ đi, mình dụng cho người ta rồi mình biểu người ta bỏ làm chi, cho nó sang tay, cho nó dơ tay người ta vậy. Cũng giống như mình cầm một cái bao rác biết dơ. Thường thường á, mình đang cầm cái gì dơ á, cái người khác người ta nói để tôi đỡ, nó thôi thôi đừng, sẵn tay tôi dơ để tôi bỏ luôn, đưa cho chị rồi cũng dơ tay nữa mất công. Mình có thường nói vậy không? À, Thì khi mình sống ở trong đời, có những câu chuyện trong đời nó cũng y như mình cầm một cái bao rác vậy đó. Có những câu chuyện đâu lành mạnh gì đâu, mình nói tới luôn làm chi, đâu có lợi cho ai, đâu có hay ho gì đâu. Thì mình dục được thì mình dục đi, không cần phải nói nữa. Chỉ cần tu chút đó thôi là mình được cái tướng tốt. Là thôi bây giờ 32 cũng được, mà mình không đủ 40 cái răng như Phật thôi cũng được, 32 đi. Nhưng mà ít ra 32 cái răng này nó cũng đều và trắng. Trong kinh nói đó, Đức Phật có 40 cái răng mà động cộng thêm trắng và đều. Còn mình bây giờ muốn trắng đủ kiểu kem hết mà nó vẫn không trắng. À, mình muốn đều là phải tốn cái chục ngàn nha. Tốn chục ngàn mà cộng thêm mấy năm nữa, nó niền, nó ràng, nó rịch, ăn không được, khổ cực cho nó biết nhiêu. Còn mới khỏi cần tốn tiền gì hết, chỉ cần tu một chút thôi. Tu một chút là gì? Đừng có đâm đầu này thọc đầu kia, đừng có tới đầu này nói chuyện này, đừng có tới chuyện gì của ai nghe. Mình biết cái này nó không có lợi gì hết trơn á, biết rõ đó chứ, đừng có tiếp tục nói. Chỉ cần tu nhiêu đó thôi là tự nhiên là mình rất nhiều những cái hạnh phúc. Mà không phải đời này, mình sanh ở cõi trời đây, nhân hạnh làm ấy nên thường sinh lên cõi trời hưởng sự vui sướng. Sinh xuống nhân gian được hai tướng của đại nhân như thế. Hai cái tướng của đại nhân, hai cái tướng đó là răng thì trắng đều và đầy đủ 40 cái. Còn giờ mình tu dở dở đi, 32 cũng được, thậm chí có 15 cũng được. À, nhưng mà ít nhất cái răng mình nó trắng và đẹp. Với hai tướng này, nếu tại gia thì làm chuyển luân thánh vương, thống nhất cả bốn châu thiên hạ, thế giới không có giặc giả trộm cướp, quyến thuộc hiền lành bền vững không tan lìa. Tại sao không có tan lìa? Tại vì mình không có nói những lời cho người ta chia cách. Bây giờ mình tưởng tượng mình nói những lời đó rồi, làm sao người ta chơi với nhau được nữa. Nhiều khi mình thấy hai người đó thân rồi mình nói làm sao riết người ta hết thân. Thế không, thành thử ra cũng là cái lời. Cho nên quý vị thấy trong ba cái nghiệp, hồi mấy ngày nay mình tụng văn thủy sám, có ai để ý tụng những lời lẽ trong đó không? Tới đầu này nói đầu kia, tới đầu kia nói đầu này, chuyện có nói không, chuyện không nói có, không làm nói làm, có làm nói không làm, không nghe nói nghe, có nghe nói không nghe, vân vân. Vì vậy cho nên nếu như mình bỏ được cái hạnh, cái xấu là không nói hai lời, bỏ cái thói nói lời đâm thọc, cái đâm thọc nó nguy hiểm lắm. Mà nhiều khi á, mình nghe ai nói cái gì mình cũng phải có cái tư duy, phải có quán chiếu. Đừng có nghe những cái lời đâm thọc của người ta rồi mình sanh ra những cái sự phiền muộn với nhau. Ví dụ như bây giờ người ta đến, người ta là nói một cái điều gì đó, thì mình tự mình phải nói, mình nói mình chấn liền lúc đó, còn cái chuyện trong lòng mình như thế nào khoan nữa. Đôi khi á, mình đừng có để cho người ta thấy được cái kẽ hở của nội bộ. Vì người ta hiểu được cái nội tình đó, là thế nào cũng có những cái gì, cũng có vi trùng nó vô. Cho nên thường thường á, cái lễ cưới á, vợ chồng á, người ta trao nhẫn á, cái chiếc nhẫn mà đó nó tròn, mà nó tròn liền lặt chứ nó không có hở, tượng trưng cho cái gì? Cái sự tròn đủ của vợ chồng, không để kẻ hở. Vì hễ mà hở là nhất định sẽ có cái sự, có cái nó chèn vào. Và bây giờ mình cũng vậy. Tu nhân tướng tốt về lưỡi, hồi nãy nói về răng, bây giờ lưỡi. Lại nữa tỳ xác khư, tu hạnh gì để được tướng lưỡi rộng dài, phát ra âm thanh uy diệu như tiếng ca lăng tần già. À, quý vị, tiếng ca lăng tần già này ở trong kinh gì mình nghe? À, kinh Di Đà, phải không? Trong kinh Di Đà nói có những con chim và một con chim tên là Ca Lăng Tần Già. Cái con chim này á, cái tiếng của nó hót nghe thanh thoát lắm. Tại sao vậy? Tại vì nó tu được cái nhân. Mình tu được cái nhân là không nói lời thô ác, xả bỏ lời nói thô ác, xa lìa lời nói thô ác, thường nói lời từ hòa, có thể đi vào lòng người, khiến người thích nghe lời nói đại từ đại bi, nói lời trọn vẹn trước sau, nói lời đầy đủ ân nghĩa, làm cho mọi người thương mến. Nếu mình nói được những lời đó thì cái tướng lưỡi của mình nó rộng dài. Ở trong kinh nó Di Đà nói, chư Phật á, muốn nói cái gì á, muốn khen á, thì phát le cái tướng lưỡi rộng dài mà phát ra cái lời nói. Thưa, không phải ai trước khi nói cái le cái lưỡi ra để che cái mặt thử rồi mới nói. Nhưng mà ở đây người ta muốn nói cái tướng lưỡi rộng dài là ý muốn nói cái người luôn luôn nói lời chân thật. Chư Phật á, muốn nói gì le tướng lưỡi rộng dài. Còn mình bây giờ thôi khỏi, muốn nói cái gì cuốn lưỡi. Chư Phật thì le lưỡi, còn mình thì phải sao? Cuốn lưỡi. Tức là mình cuốn lưỡi hay le lưỡi cũng được. Le đây á, là để trị cho nói rằng sẵn sàng nói lời chân thật. Còn mình bây giờ lời chân thật chưa sẵn sàng thì phải cuốn lưỡi suy nghĩ. Thường thường ta nói muốn nói gì phải cuốn lưỡi 7 lần á. Mình bây giờ không le tại mình chưa sẵn. Cho nên mình thường thường á, thường thường á là mình bây giờ á cũng le, nhưng mà gặp cái gì không thích bắt đầu sao? Le lưỡi. Cộng thêm cái lắc đầu nữa, cái đủ bộ. Cái người nào mà hết thuốc cho mình chỉ biết lắc đầu le lưỡi thôi. Nên chư Phật trong kinh nói là khi mà Đức Phật, chư Phật muốn nói cái gì le tướng lưỡi rộng dài, thì cái không phải là Phật muốn nói gì le lưỡi cái. Ý muốn nói rằng mỗi một cái lời nói của chư Phật nói ra đó, nó có cái khả năng nó đưa cái điều lành điều tốt vang xa. Còn mình bây giờ á không có le lưỡi được, nhưng mà ít nhất mình phải cuốn lưỡi. Tại tượng trưng cho cái gì? Cái sự suy nghĩ. Thường người ta nói là cuốn lưỡi 7 lần. Thì cơ số tại sao không nói 10, nói mấy mà nó nói 7? Hay là mình tụng kinh mình hay tụng 3? Tụng gì cũng 3 biến, niệm Phật cũng 3, tại sao phải 3? Con số 3 là con số ít nhất để xác định một vấn đề. Ví dụ như là mình phone cho ai, mình hỏi cái việc gì đó mà muốn chắc ăn lại, mình phải phone lần nữa để mình xác định. Hay là thậm chí bây giờ quý vị thấy ở trong xã hội, người ta muốn làm ví dụ như đấu giá, người ta kêu giá xong ít nhất cũng phải 3 lần để cho người ta nghe được cái giá đó, rồi không còn ai làm gì nữa, người ta mới dỗ xuống, người ta quyết định cái đó bán. Thì trong kinh quý vị thấy niệm Phật niệm 3 lần, tụng kinh tụng chú tụng 3 lần, thì con số 3 là con số ít nhất, con số để cho chúng ta hiểu rằng bất cái việc đó nó quan trọng đó, không phải nói một lần được đâu. Vì cái tính cách quan trọng cho nên chúng ta phải xác định 3 lần. Cho nên ở trong nhà Phật đó, cái gì mà quan trọng hợp hỏi ý 3 lần. Một lần thưa, 3 lần hỏi. Cái đó gọi là bạch tứ. Cộng lại một lần thưa, 3 lần hỏi là 4, cho nên là bạch tứ. Mà chuyện quan trọng có bạch tứ nha. Còn chuyện không bình thường là đơn bạch, tức là mình nói một lần thôi. Còn chuyện gì quan trọng là một lần thưa, 3 lần hỏi. Ví dụ như nói là hôm nay chúng tăng hội họp, giống như hôm trước trong cái lễ truyền giới, quý vị nghe quý thầy Yết Ma đó, tăng đã họp chưa? Thì cái người thủ chúng nói dạ đã họp. Hòa họp không? Hòa họp. Hôm nay mọi người tập họp để làm gì? Nói dạ để Yết Ma truyền giới Sa Di. Thì cái vị đó mới nói xin đại tăng lắng nghe, hôm nay là mấy tháng mấy ha, có các giới tử tên gì xin cầu thọ giới Sa Di và đã được thỉnh được hòa thượng gì đó làm hòa thượng truyền giới. tôi bạch như thế, ở trong này đã bạch như vậy có đủ không, có đầy đủ không, có thành không? Đại chúng đáp lời thành. Xin chư vị trong này nếu ai chấp nhận thì im lặng, ai không bằng lòng xin nói lên. Rồi giữ im lặng vài phút, một phút. Lần thứ hai hỏi nữa, lần thứ ba hỏi im lặng hết. Tôi đã hỏi ba lần, đại chúng giữ im lặng, như thế là quý vị đã bằng lòng. Tôi xin ghi nhận như vậy. Mình mai mốt mình ra mình nói tôi đâu có chịu cho cái người đó tu đâu là mình bị phạm á, không phải người ta phạm đâu. Tại sao mình được ở trong, nằm trong cái bang mà người ta hỏi ý mình không trả lời, rồi bây giờ mình vô mình nói là mình không đồng ý. Cho nên không nói lời thô ác, bỏ lời thô ác. Thí dụ như Pháp Hòa xin lỗi đại chúng là cái lời thô là như thế nào và lời ác là như thế nào. Ác là mình rủa người ta, còn thô là mình nói nghe nó không dịu. Thí dụ như xin lỗi đại chúng là mình giận ai á, mình không có được gọi cái con đó, thì cái con đó nó cũng thuộc chữ thô rồi đó. Cái thằng cha đó thì những cái chữ như vậy nó thuộc về thô. Mà người mình nói chuyện là thậm chí ví dụ như ngay cả cái chữ mày với tao, thì mày với tao là giống như cái trường hợp là thân thiết như ruột thịt đó, người ta gọi vậy có tính chất thân tình, giống như bạn bè gọi nhau mày tao như thân thiết vậy đó. Chứ còn thường mà thí dụ đâu có người nào mình mới gặp em mày người tên gì mày đâu có ai nói vậy bao giờ, phải không? Cái người mình ta mới gặp lịch sự ta nói sao, dạ xin lỗi anh tên gì, mình không biết người ta lớn nhỏ nhưng mình gọi người ta bằng anh cái đã. Rồi mình gặp cái người đó mình không biết ta lớn nhỏ, chị cô chú dượng gì chú bác gì đó, chứ mình đâu có bao giờ mình nào gặp người ta cái em mày tên gì cái đó là nó thố. Còn cái người lịch sự, cái người cái thường thường, hoặc là người ta nói dạ xin cho tôi được biết quý danh, phải không nào? Thì người thế gian mình trọng nhau thì mình gọi là quý danh, còn chư Phật chư Bồ Tát thì chúng ta gọi là hồng danh. Ví dụ như kính mời đại chúng chắp tay niệm hồng danh Phật. Tại sao là hồng danh? Bởi vì cái sự tu hành của vị đó không còn nghi ngờ. Cho nên bây giờ cái danh hiệu của chư vị đó nó đối với mình là một danh hiệu rất quý và rất lớn. Còn mình bây giờ á, do cái nghiệp xấu của mình mà mình chết danh. Còn chư Phật do tu mà được hồng danh. Còn mình nó do sống theo cái nghiệp của mình mà chết danh. Ví dụ như cái cô đó hay la, riết cái sao thành bà Năm La. Có ai mà có cái danh tốt, phần lớn là toàn là chết danh không à. Người đó hay nổi nóng, bắt đầu đặt ví dụ như là tư lửa là chết danh tư lửa. Thế quý vị để ý, trong đời chúng sanh do sống bởi cái nghiệp xấu của mình mà chết danh. Còn chư Phật, chư Bồ Tát, các vị bậc, các bậc hiền thì người ta do sự sống của người ta mà thành danh, hồng danh. Còn mình bây giờ là chết danh. Bây giờ đó, cái lời thô là như vậy. Thí dụ như là Pháp Hòa ví dụ nãy vậy đó. Thí dụ bây giờ mình nói ở trong cái ngôn ngữ của mình cũng vậy, nó có những cái từ rất là tế nhị để gọi một cái việc gì đó, chứ không ai mà nói thẳng thà ra những cái chữ nó thô. Thí dụ như mình mặc cái áo tràng xong nè, mặc áo tràng xong rồi tụng kinh xong, cái mình nói chị ơi để tôi vô phòng tôi ra áo, rồi mình ra mình phụ rửa dọn, để tôi vô phòng tôi cởi áo, thì cái chữ cởi với cái chữ ra nó khác nhau lắm. Thì cũng là một cái ý vậy thôi, nhưng mà cái chữ khởi nghe nó thô. Mình nói ví dụ vậy thì chữ ra áo nó nhẹ, không? Giống như bữa hôm chụp cái tấm hình để có ông vị mới nói quý vị đừng có thoát em. Mình vui thôi, nhưng mà ý nó là mình nói trong mình để mình hiểu cái chữ thô với chữ ác. ác tức là mình rủa xả người ta, mình nói những cái lời nói có cái tính cách như là mình mạ lị rủa xả người ta. Còn cái chữ thô là có những cái từ nó nhẹ, nó nhẹ hơn mà chúng ta có thể dùng. Thí dụ như khi mình dùng cái từ nhẹ là mình nói tôi đi rửa tay, thì cái chữ rửa tay là nó bao gồm. Còn mình mà hoặc tuẹt ra mình nói thẳng thần nghe nó kỳ. Cái danh từ trong chùa mình dùng cái từ nhẹ nhàng mà người ta hiểu được cái ý mình là đi rửa tay. Thí dụ như nói chị ngồi chờ tôi chút, tôi đi rửa tay, thì người ta hiểu là cái chữ rửa tay nghĩa là mình đi vào trong nhà vệ sinh, mình vệ sinh vậy thôi. Còn cho nên là cái chữ rửa tay là nó nhẹ và nó không có cái tính cách nghe, nó không có tác ý. Quý vị, quý thường thường ở trong nhà Phật á, mình hay dùng cái từ là tác ý. Tác ý là mình nói những cái lời gì để cho người ta đừng có tác những cái ý xấu, đừng người ta đừng có khởi những cái niệm không hay. Thấy không? Mà đôi khi á, mình nói thì mình không nghĩ, nhưng mà cái người nghe là người ta tác ý. Người nghe người ta tác ý. À, ví dụ thôi, mình để nghe chơi thôi, nhưng mà một cái ví dụ cái chữ tác ý. À, hôm trước có một Phật tử nói gì thì hôm qua mới nói làm sao, nói gì á mà một Phật tử mới nghe là thầy nói tôi nói xạo. mà không phải, tức là mình nghe không rõ thì mình tác ý. Thì cái chữ tác ý là vậy. Thí dụ như có vài ví dụ là thô mà, thí dụ như là mình ăn chuối thì ở trong chùa là không bao giờ mình được phép ăn chuối mà cầm nguyên trái chuối mình cắn. Lúc nào trái chuối đưa cho mình là phải bẻ làm hai, rồi khi xong rồi mình lột trái chuối phân nửa, nếu có cây muỗng thì mình sắn cây muỗng mình dùng, rồi sau đó nếu không thì mình bẻ trái chuối ra phân nửa rồi mình cắn, chứ không ai cầm nguyên trái chuối dùng. Như vậy là thô. Mà cái người mà người ta dễ tác ý, người ta nhìn những cái hình ảnh mà mình ăn uống hay mình nói chuyện thì người ta hay tác ý. Thậm chí cái lời nói, ví dụ Pháp Hòa, tại sao trong những cái cuốn kinh mà mình hay xài với người Mỹ mình dùng chữ Bụt thay vì mình dùng chữ Phật? Tại vì hồi đó Pháp Hòa đi học á, thì cái người Mỹ họ hỏi Pháp Hòa chứ Buddha tiếng Việt là gì, thì mình nói chữ Phật, kêu nó phát nó cười. Tại vì cái chữ Phật đó người Mỹ họ phát âm không được, thì họ chạy qua cái chữ thô bên tiếng Anh. Thì từ đó có qua kinh nghiệm là đối với người Mỹ là họ hỏi mình Buddha là gì thì mình nói Bụt, chứ không qua không có dùng cái từ kia. Thật sự là không có sao, nhưng mà bởi vì mình không muốn người ta có những cái tác ý, thì có qua ví dụ cái chữ tác ý vậy đó. Tức là có những cái đúng sự thật, mình tác ý sự thật thì gọi là như lý tác ý. Còn có những cái chuyện nó không có đúng mà người ta tác ý sai lệch thì gọi là phi như lý tác ý. À, cho nên mình khi mình nói những cái lời không có thô ác, lìa nói lời thô ác mà nói lời từ hòa có thể đi vào lòng người. Có những chúng sanh đó, ở trong kinh đó, có kể một cái câu chuyện là có những người á, người ta được sự nhắc nhở mà người ta rất là trân trọng cái lời nhắc nhở đó, người ta sửa sai. Có những người mà sau khi được nhắc nhở rồi á, người ta không sửa sai mà người ta hận thù cái người mà nhắc mình, cho nên người ta tìm cách người ta trả đũa, và từ đó người ta ghim cái hận thù với cái người nhắc mình. Ở trong cái kinh gọi là kinh Soi Gương á, quý vị có đọc kinh đó không? Kinh Soi Gương á, thì trong đó có nói một cái lời là tại sao người kia không dám nói chuyện với mình. Thì trong đó đưa ra những lý do, thì trong đó có một lý do như thế này: hoặc là mình không tiếp nhận được cái sự nhắc nhở của người khác, rồi mình bắt bẻ lại cái người nhắc nhở mình, mình tìm cách mình bắt bẻ và mình bắt lỗi lại cái người kia. Chị có hơn gì tôi, anh có hơn gì tôi, anh cũng vậy thế này thế kia. Vì vậy cho nên mình làm cho người khác sợ, mình không có dám nói chuyện với mình. Ở trong cái kinh gọi là kinh Soi Gương. Tại sao gọi là Soi Gương? Tại vì mỗi người chúng ta phải soi lại mình để cho mình thấy rằng mình có những cái tật gì, những cái xấu gì để mình chừa bỏ. Rồi đọc lại nguyên văn: tu hạnh gì để được tứ lưỡi rộng dài, phát ra âm thanh vi diệu như tiếng ca lăng tần già? Tỳ xá khư, ngày xưa lúc còn là phàm phu, Như Lai không nói lời thô ác, xả bỏ lời thô ác, xa lìa lời thô ác, thường nói lời từ hòa, có thể đi vào lòng người, khiến người thích nghe. Lời nói đại từ đại bi, lời nói trọn vẹn trước sau, lời nói đầy đủ ân nghĩa, làm cho mọi người thương mến. Tiếng ca lăng tần già. Có một con chim kia, nó bị người ta lấy đá liệm nó đó, rồi nó đòi nó dọn nhà nó đi. Rồi con chim bạn quá, anh đi đâu vậy? Nó tôi phải dọn nhà đi chứ, tôi đi tới đâu người ta liệm. Tôi hỏi tại sao? Nó tại vì người ta nói cái tiếng tôi kêu nghe ghê quá, tôi phải dọn nhà. Thì cái người kia, con chim bạn, nó mới nói: anh ơi, tôi nói cho anh nghe, bây giờ anh không thay đổi cái tiếng kêu của anh, mà anh có dọn trục cái nhà anh cũng bị ta liệm tiếp. Và cái quan trọng là anh thay đổi được cái giọng nói của mình, cái âm điệu của mình. Thì cái câu chuyện nó muốn nhắc là không phải là mình dời chỗ này chỗ kia được, mà mình phải thay đổi cái cách sống của mình, cái cách nói năng của mình, thì tự nhiên mọi việc nó sẽ êm xuôi. Tu nhân của tướng lưỡi tốt về cái cằm. Hồi nãy là cây răng, cây lưỡi, rồi bây giờ cái cằm. Thì sát hư, tu hạnh gì để có tướng cằm như hàm sư tử? Trong quá khứ, lúc còn là phàm phu, Như Lai thường tu hạnh không thiêu dệt, từ bỏ lời nói không thiêu dệt, xa rời lời nói thiêu dệt. Thiêu dệt tức là mình làm cho cái câu chuyện nó lâm ly hơn. Người ta nói, nhiều khi người ta nói cái ý thì rất đơn giản, nhưng mà mình dệt ra, mình làm cho cái câu chuyện nó thêm phần quan trọng, để rồi sự hận thù giữa người này người kia nó quan trọng hơn. Không, và ví dụ như cái người kia vô tình đi dẹp cái đó của mình, người kia người kia mình mới tới mình nói: ủa, tôi mới để đồ ở đây rồi đâu mất tiêu rồi. Thì thay vì mình nói: ô, cái chị kia chị không biết, chị đem cất rồi, mình nói vậy thì nó đâu có chuyện gì đâu. Không, mình lại mình nói cho người đó, mình dẹp xong cái mình kêu nó: cái người đó biết của chị đó chứ, nhưng mà vẫn dẹp đó. Mà tôi có nói đó, là họ bắt đầu mình nói ra, mà sự thật nó không có đơn, nó rất là đơn giản là người kia không biết, thấy đem cất thôi. Rồi mình bắt đầu mình mới nói: tôi để ý ghét chị lâu rồi, không nói. Tức là những cái câu chuyện như vậy. Mà thường thường trong cuộc sống này, bao nhiêu những cái hận thù, quý vị thấy không? Một cái ông mà trung thần mà ông chết đó, từ đâu? Từ những cái lời sàn tấu của một cái kẻ gian thần. Chứ ông vua thì ông đâu có biết, tại có những cái việc mà giữa người với người đối với nhau, rồi lên tâu rỗi hồi cái là tiêu hết. Mà để đại chúng mình xem phim, mình đọc sử, thì mình đã từng biết những việc đó. Cho nên á, mình ở trong một cái quốc độ con người mà ngôn ngữ quan trọng, muốn truyền đạt cho ai cái gì cũng toàn là truyền đạt bằng ngôn ngữ. Mà bây giờ nếu mà mình không có truyền đạt được những bằng những ngôn ngữ tốt, thì người kia nghe người ta sẽ rất là khổ đau phiền muộn. Biết rằng trong cuộc sống này, người tốt rồi cũng chết, người xấu rồi cũng chết, ai cũng chỉ mấy chục năm rồi chết. Nhưng mà mình phải tạo cái thiện nghiệp gì để khi chúng ta chết mà người ta còn nhắc nhở tới mình. Chứ thôi là người mình chết xong ta nói rồi, khỏe được không nói. Là bệnh quá. Thành thử ra cái đó là cái cách sống. Trong thời quá khứ lúc còn phàm phu, Như Lai thường tu hạnh không thiêu dệt, từ bỏ lời nói, xa rời lời nói thiêu dệt, lời nói lời có ý nghĩa. Cái gì mình có ý nghĩa mình đã nói, còn cái những gì mà mình nói không có lợi ích, cái ý nghĩa này là cái nghĩa của nó là lợi ích đó. Cho nên trong 10 cái pháp tu thập thiện đó, trong đó có miệng mình nói 4 nè, không nói dối là 1 nè, không thiêu dệt là 2 nè, không thô ác là 3, và không nói lời vô ích. Mình nói ra không có lợi cho ai hết trơn á. Cái lời vô ích là vậy đó, tức là mình không có mang một cái lợi lạc gì cho người khác thì thôi tập đừng nói. Lời nói có oai nghi. Oai nghi là sao? Cái cách nói của mình đó, thường thường mình chê ai á, cái diễn đạt của mình đó là sao? Người ta nhìn vô ta biết mình đang chê, có thể người ta đứng đằng xa ta không biết mình đang nói gì, nhưng mà cái môi của mình á, cái môi của mình á, đưa lên đưa xuống sao mà ta biết chắc đang chê ai. Cái thường là vậy. Cho nên ở trong ngày Đức Phật đọc kinh là thấy Đức Phật hay lắm. Lời nói có ai nghi, lời nói nó êm dịu là một, mà cái cách diễn đạt để cho người ta cảm nhận rằng cái oai nghi lúc nói của mình. Có nhiều khi mình nói mà sỉ thì cái này là mất oai nghi nè, không? Cho nên đó, cái là thường thường cái oai nghi nó đi với lời nói. Ví dụ như Pháp Hòa muốn diễn đạt cái gì, cái Pháp Hòa mình phải đưa tay mình diễn đạt gì đó, thì trong cuộc sống của mình là cái hành động nó thường đi với lời nói, để nó gì, nó làm cho cái lời nói của mình thêm phong phú. Thì ở đây nếu mình chê trách ai, mình thiếu dệt chuyện gì là mình hay sao? Cái oai nghi tức là cái tác phong của mình nó đi theo cái lời. Cho nên Đức Phật dùng chữ rất hay, lời nói có oai nghi. Lời nói làm sao mà có oai nghi, nhưng mà cái hành động đó, hành động. Thí dụ bây giờ mình mà ghét một người nào, mình nói một cái người nào, con mắt mình trợn lên, răng mình nghiến lại, rồi bắt đầu mình chỉ chở đó. Lời nói làm gì có cái hình, nhưng mà qua cái đó. Còn nếu mình thương yêu ai, mình vỗ về ai, tự nhiên nó cũng ra. Lời nói có oai nghi, lời nói chánh pháp. Nói cái gì mà có chánh pháp mình mới nói. Và trong lời nói đó nó có cái ý nghĩa nhắc nhở. Có là ví dụ như hồi nhỏ mỗi lần mà nghe cái chữ này cũng là sợ lắm. Trời ơi, làm ơn làm phước giùm tôi cái là mình biết là người ta đang bực, tức là người ta không biết nói làm sao, phải không? Thì người ta hay đó. Thường thường á, mình biết bình thường đang vui vẻ làm giùm tôi cái này không có đâu, cái khi mà ta bực lên rồi cái ta nói sao? Tôi lại làm ơn làm phước giùm tôi là mình biết rồi đó, là người ta đang không có hài lòng chuyện gì đó. Có một cô ở đây cũng vui lắm, cô nói mà bữa nào mà con mà ngọt đó nha là con của con nó sợ lắm, nó biết là bữa đó con đang bệnh. Lúc mà con giận chừng nào là con ngọt chừng đấy. Vậy con ơi, con làm cái này giùm cho mẹ đi con. Mình găng xuống vậy đó ha. Cũng giống như hồi nhỏ mà mỗi lần mà ăn cơm mà kêu ăn cơm mà chưa ra, có cần tao bắt tao lại mà ra ăn cơm. Thầy rõ mà nhớ có một lần đấy, có một thầy đó mà thấy tức mình quá, cái nguyên một đám nhỏ thôi đấy, dạ bạch mấy thầy là con bưng khi lễ vô bưng thỉnh mấy thầy rồi. Là bắt đầu nguyên một đám đứng dậy là ríu ríu hết, tại vì mình nghe những cái lời như vậy là mình hiểu rồi. Nhưng mà bây giờ con nít ở đây á, nó sẽ không hiểu về đâu, cái đó sao dạ khỏi cần đâu. Nó rất là nhẹ nhàng. Mình bây giờ hồi xưa mình nghe như vậy thôi là mình đứng dậy là mình râm rắp rồi. Mình vô mình vừa bữa có bà thử và hỏi vậy, nó nói dạ khỏi con nói tụi con ra thôi. Hay là mình đang bận gì nè, vô nó hỏi xong, thầy cho tụi con tiền đi uống nước được không? Cái mình mới nói nhà đang bận, à có bà mới nói thì làm sao được á, làm dạ được, sư huynh chở con. À rồi thì vậy là mình lỗ, phải không? Hồi nhỏ Việt Nam mình đó, mình mới nói làm sao được, làm là thôi xả đi ra đó. Còn bây giờ nó nói dạ được sư huynh chở con. À. Rồi ví dụ như hồi nhỏ đó, mình mà cứ xin tiền hoài cái thì cha mẹ mới nói sao, dúi tay vô tiền mà nó, mình nói thêm một cái lời mà trách móc nặng lắm, ăn giọng gì ăn hết đi. Đó là bắt đầu đó là thôi, nhiều lúc mình đưa tiền lại mình không dám lấy nữa, hoặc là mình có xài là xài đúng mức thôi. Bây giờ mà cầm 200 rồi đó, ăn cho hết đi đó là thiệt luôn. Giống như ngày hôm qua mấy chú mới xin đi mua đồ đi học, đưa 100, đưa xong cái lát đâu rồi cận này trong bếp, cận này cận kia, cái đưa 100 nữa, cái quà nói Pháp Hòa mới nói này là dư đó nha, về cái cầm đưa bill không à. Hỏi ủa hết chân hả? Dạ hết rồi. Còn muốn xác định có bill đâu. Bà hỏi gì dữ vậy, mới cầm đây chỉ là mua cái gì gì đó, thí dụ vậy. Cho nên bây giờ ở đây á, là cái thế hệ của con cháu mình với mình là khác rồi. Ngày xưa vậy mình sống trong cái môi trường như vậy, riết cho mình quen những cái lời nói mà có tính cách mình kêu cái loại dạng nó kêu làm sao, nó đánh đầu hả, là mình hiểu, nói lẫy à, nói lẫy là mình hiểu à, còn bây giờ đâu có hiểu gì đâu. Ví dụ như bận quá cái mình ấy, ví dụ mình ấy thôi ngủ đi, ngủ cho khỏe đi, cái đi ngủ thiệt. Ở Việt Nam mình ông bà cha mẹ mình mà đang bận chuyện gì mà bực bội mình cái đi ngủ là mình đâu có dám đâu, mình phải thức mình làm, mình vẫn như nói vậy là mình thức còn hơn nữa. Còn bây giờ nó đi ngủ thiệt á. Có bà bị hoài cái vụ này nè. Thì mình hay nói lẫy mà nói lẫy là lỗ à. Cho nên quý vị thấy là sao nhiều lần đau thương tuệ giác nó phát minh. Lời nói ý nghĩa, lời nói có oai nghi, lời nói chánh pháp, thường nói lời chân lý. Nói lời chân lý. Chữ lý là gì? Lý là sự thật. Lý là sự thật. Thí dụ như mình nói tôi hôm nay tôi đi chùa học giáo lý. Giáo là lời dạy, lý là sự thật. Học giáo lý nghĩa là những lời dạy về sự thật. Học giáo lý. Nói lời có suy nghĩ và đúng lúc, đúng thời. Đó. Đúng lúc, đúng thời. Tức là mình vui nhưng mà mình phải biết lúc nào mình nói. Thường thường á, quý vị biết hồi đó, khi mà làm việc với thầy viện chủ cũng vậy, thì mình lên mình thưa gửi chuyện gì, mình nói bàn chuyện gì, mà thấy thầy bắt đầu ngồi mà hơi mệt mệt rồi thôi là dạ thưa thầy, thôi thầy đi nghỉ con lùi. Bây giờ mình có ngồi mình nói thêm tiếng ra đồng hồ nữa, lát thầy không nhớ mình nói gì đâu. Thế hồi xưa trong luật dạy như thế này, nếu mình là đệ tử mà đi lên hỏi đạo á, nếu hỏi Phật Pháp thì phải mặc áo tràng. Thưa hỏi những chuyện bình thường thì không cần. Thấy thầy hơi mệt là mình nên lui. Còn nếu thầy mệt mà thầy nói thầy mệt rồi thôi con lui, thì không nên bày tỏ cái thái độ là không đồng ý. Cái này hồi nhỏ mà đọc thì mình chỉ đọc mình hiểu là luật dạy vậy, nhưng mà sau mình lớn mình suy nghĩ mình mới thấy là cái này cũng một tâm lý. Bởi vì cái người ta mệt á, mình càng hỏi người ta sẽ không có, thứ nhất là đang mệt về cái tinh thần, người ta không còn muốn tiếp mình nữa, thì cái sự giảng dạy đó có thể qua loa chứ không có chi tiết. Quý vị để ý cái đó thôi. Nhiều khi mình mệt thì người ta hỏi gì chứ mình nói cho nó qua chuyện, nhưng mà bữa nào mình khỏe cơ, mình chỉ dẫn người ta tận tình lắm, người ta mới hỏi là táo năm sao thôi, là mình nói bao nhiêu đường, bao nhiêu muối, rồi mình còn xác định phải có xí nguội nó mới ngon, không có xí nguội nó không ngon nha, là biết mình khỏe rồi đó. Còn nếu mà mình không khỏe đấy, thì đại khái đường muối bột ngọt lắc lắc lên là xong. Còn khi nào mình khỏe thì bây giờ mình lớn mình hiểu đó là một tâm lý. Tức là các cổ, khi các cổ nói ra những cái điều đó là các cổ từ cái sự tu của mình mà nói. Thật ra bây giờ quý vị thấy là Pháp Hòa thấy cái điều đó đúng. Mà hôm nào á, hôm nào mình khỏe trong người là mình rất là hăng say, mình muốn làm cái này, muốn nói kia. Và hôm nào mình mệt mà nhất là khi mà mình bị mất ngủ, mình ngủ không đủ là cái đầu của mình đó, nó lân lân mà giống như mình dễ bực bội nè, hoặc là ai hỏi cái gì mà nó không có phù hợp đúng lúc đúng thời là mình dễ bực lắm. Cho nên trong này mới nói, nếu mình nói thì mình nói lời có suy nghĩ, nói đúng lúc, nói đúng thời. Người ta đang giận thì mình đừng có nói thêm, tại vì lúc đó rất đúng lúc. Nhưng mà không phải đúng lúc ta bớt giận mà sao đúng lúc tăng trưởng cái giận của người ta. Thì cái này gọi là gì? Cái trường hợp mà người ta đang giận mà mình nói thêm những lời cho người ta giận thì cái đó gọi là tăng thượng duyên. Tức là mình cái duyên này là nó tăng lên, làm cho cái duyên giận dữ của người đó tăng trưởng lên chứ không có giảm. Trường hợp người ta đang giận mà mình nói cho người ta giận nữa, nó còn được gọi là thuận duyên. Thuận tức là gì? Lửa người ta đang phừng phừng ra, mình chấm thêm một lít xăng nữa là nó thuận cho cái duyên cháy. Trong nhà Phật có dùng những cái chữ duyên á. Những ví dụ bây giờ nè, người ta đang giận, mình khuyên người ta bớt giận, cái đó là nghịch duyên. Tức là người ta đang giận, mình không có nói điều cho người ta giận, mình vuốt, mình làm nghịch lại cái giận của người ta, nghịch, nhưng mà sau đó lại là thuận. Còn nếu mình thuận theo người ta mà thuận lúc đó xong rồi là người ta bùng nổ. Còn người ta đang giận, và ví dụ bây giờ một cái người đó đang tu hành tinh tấn, mình hỗ trợ cho người ta thêm sự tinh tấn thì cái đó cũng là tăng thượng duyên. Và ở mặt thiện, người ta đang thiện, mình làm cho ta tăng cái thiện. Cho quý vị học danh từ Phật học đó, có những cái từ đó mình để ý là mình nhớ, thì sau này mình sống trong đời mình ứng dụng những cái từ Phật học đó, rồi mình viết cái từ trong cái người của mình, đời sống của mình Phật pháp không à. Đời sống của mình rất nhiều Phật pháp qua những cái danh từ Phật học mình nhớ. Ví dụ bây giờ người ta đang giận cái mình chế theo cái giới trực là cái này là tăng thượng duyên mà. Mà mình nói ngược lại này nghịch đó. Sao mà tôi đang bực nó mà chị cứ tôi nói cho chị bớt giận, đây là nghịch đó. Nghịch nhưng mà làm cho người ta thuận. Lời nói có ý nghĩa, lời nói có oai nghi, lời nói chánh pháp, thời thường nói lời chân lý, nói lời có suy nghĩ và đúng lúc đúng thời. Nói có suy nghĩ. Ở Việt Nam á, hồi nhỏ mình muốn xin cha mẹ mình đi chơi, mình nên để ý cái tâm trạng của cha mẹ đó. Cha mẹ đang vui mình mới dám lên xin, cha mẹ đang buồn bực mình đâu có dám. Mà gặp cái thời mà nghèo đói muốn xin tiền á, đâu có dám. Bữa đây mình biết là mẹ mình đang hụt tiền, thiếu tiền nè. Cô nhà bây giờ 9-10 giờ mà chưa có tiền đi chợ nè, mình đói meo không có tiền ăn sáng, làm gì mà dám lên xin. Thì thôi bây giờ ngồi chờ ăn cơm trưa luôn thôi. Không, chứ còn bây giờ hồi bây giờ con mấy đứa nhỏ đâu để ý cho. Nó đi chợ với mình nó chỉ cần thấy cái món hàng nó thích, cái lợi nó nghẹo mình, nó đòi là mẹ mua cho con này, mua cho con kia, mà nó đâu có biết là trong túi mình có tiền không. Mà hồi nhỏ mình sống là mình rất để ý, mình rất để ý. Giống như hồi Pháp Hòa vô chùa tu cũng vậy, Pháp Hòa để ý lắm. Mặc dù thầy không bao giờ than rang chuyện gì với mình, nhưng mình sống mình rất để ý là chùa còn đang rất thiếu hụt, cho nên mình không có dám phung phí cái này cái kia. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ đại chúng mà thấy một cái chùa của mình bây giờ đó, sự sinh hoạt của mình nó đông đúc nó như vậy á, thì mình thấy trời ơi, một ngày chủ nhật đây mà bao nhiêu cái ly giấy nè, bao nhiêu cái dĩa muỗng nĩa nè, nhất cái gì cũng phải chi. Thì mình cũng phải ý thức là cái này hễ mà lớn sinh hoạt thì chi phí nó cũng lớn. Thì tự mình thấy cái gì không cần thiết thì mình giảm lại. Có là ví dụ một cái chuyện nhỏ, bây giờ mình lỡ đổ miếng nước thì nhớ là cái miếng nước đó lấy khăn lau. Nếu mình hốt một cái nắm giấy lau miệng mình lau như vậy rồi mình dục thùng rác, phí quá. Thật sự ở một cái xã hội bình thường nó đâu có sao đâu, chuyện giấy thì để lau. Nhưng mà ở cái mặt kiệm phước và biết sống mà nghĩ đến cái chung đó, là như vậy. Ngay cả ở nhà mình cũng vậy. Trong cái thời buổi mà thất nghiệp lên thất nghiệp xuống, hoặc là bây giờ mình đi làm còn có 4 ngày 3 ngày thì tự mình phải gia giảm cái chi phí nếu mình thấy không cần thiết. Chứ không, người Mỹ họ hay lắm, những cái khóa tu họ luôn luôn là họ đề nghị mình đó, đi xe quá gian, nó kêu là carpool. Khóa tu của người Mỹ lúc nào cũng vậy, họ nói là tập hợp lên Trúc Lâm rồi đó là họ dồn cho xe đi, làm sao mà đủ một xe rồi đầy đi xe khác. Chứ họ không phải là, trừ trường hợp đặc biệt họ ở gần đây họ lên đây mình, chứ thường thường người Mỹ là luôn luôn như vậy. Quý vị biết không, những cái ngày mà mình tổ chức có những cái ngày tu, họ cầm dĩa của họ lên nữa, tại họ không có muốn mình xài dĩa rồi mình rửa, hoặc là đông quá mình xài dĩa giấy. Đông vậy mà 100 người xài dĩa giấy, mình họ cầm cái dĩa thường, họ nói một người nó vẫn đỡ hơn cái dĩa. Cái tinh thần của họ là bảo vệ cái môi trường, quan trọng là cái môi trường. Họ có nghĩ vấn đề tiết kiệm nhưng mà họ nghĩ là cái môi trường. Còn trong nhà Phật chúng ta thì luôn luôn dạy chúng ta cái cách sống làm sao mà chúng ta biết nghĩ tới cái chung. Ví dụ bây giờ đại chúng thấy cái Tây Thiên này rồi Trúc Lâm thì nổi hai cái này thôi, thì mình sẽ tưởng tượng mỗi tháng điện nước ga là bao nhiêu với cái nhà của mình ở. Cái nhà của mình ở là mình trả bao nhiêu tiền gas mùa đông nè, thì mình tưởng tượng cái mà không có một cái chỗ nào được tắt sửa nha, bị tắt sửa là bể ống nước liền. Cho nên chánh điện này, nguyên cái nhà này phải mở sửa, rồi cái tăng xá phải mở sửa, cái gara phải mở sửa. Mà mình mở sửa như vậy thì suốt cả mấy tháng trời mùa đông thì tiền sửa nó như thế nào. Rồi vì mình phải có cái sự an ninh cho nên phải mở đèn đó, một chút thôi. Thành thử ra cái mình sống ở đây không phải Pháp Hòa nói như vậy không có nghĩa là mình gọi là keo kiết hay là như thế này thế kia, nhưng mà luôn luôn mình thấy được cái chung của Tam Bảo. Mà chính cái không phải mình làm ra là mình lại phải càng trân quý nữa, là mình đâu có làm ra đó, mà do đàn na tính thí người ta đem đến cho mình lại càng trân trọng. Giống như mỗi lần mà vô trong cái phòng giặt á, cái bình xà bông mà giặt quần áo mà nó hết rồi là Pháp Hòa cho nước vô trong đó, mình lắc mình trộn như sạch rồi mình mới bỏ cái thùng đó. Hay là những cái bình dầu gội cũng vậy, khi mà nó còn chút Pháp Hòa cho miếng nước vô pha loãng ra, xài đến hết rồi mình mới dùng, chứ cũng không có dám phí. Thì Pháp Hòa thưa như vậy đó, là để hồi nhỏ lúc mình vô chùa mình tu mình sống đó, là luôn luôn là mình để ý để tâm. Hồi mình ở trên Đắp Bạc á, thì cái ba tầng thì cái lầu 2 với lầu basement là mình cho mướn, chùa chỉ ở lầu trên thôi. Mà cái cửa dưới thì không có khóa để Phật tử mình ra vô để cho nó dễ dàng. Thì chính vì không khóa như vậy cho nên mùa đông sưởi nó rất hao. Và khi lúc đó mình mới vô tu mà thầy không có nói gì, nhưng mà tự động ngày nào mình cũng đi lên đi xuống, lúc nào cũng để ý cái cửa, mình sợ nó hở cửa là nó hao sưởi. Bây giờ trên chánh điện Trúc Lâm cũng vậy, Pháp Hòa cứ hai chút lâu lâu đi vòng chánh điện, chỉ cần Pháp Hòa nghe được cái tiếng xe thôi là Pháp Hòa biết có cửa sổ mở. Mà có cửa sổ mở tức là cái máy lạnh hay là sưởi mình bị hao, là Pháp Hòa đóng cửa sổ liền. Chỉ cần lên mà bởi vì khi mình đóng cửa sổ thì cái tiếng xe nó hãm lại, nó không nghe. Mà bước lên chánh điện mà Pháp Hòa nghe xào xào vù vù ở ngoài sân, mà Pháp Hòa biết trong mấy cái cửa sổ có một cái cửa mở. Nó như vậy đó. Chứ mình sống à. Rồi nhiều lúc cái tụng xong thầy kinh Pháp Hòa phải đi một vòng coi cái máy microphone nào chưa tắt, rồi cái chỗ mà mấy chú hay ngồi dịch ra tiếng Anh đó đôi khi quên tắt đó. Mà mỗi khi mà lên mà lỡ như cái phòng này thí dụ một đêm mà mình quên tắt cái microphone là nó nóng rang lên, thì sau khi mình tắt rồi mà nhớ mở cái cửa ra để cho cái hơi nóng nó ra ngoài nó bớt đi, nó làm giảm hư máy. Nó để ý để tâm đến như vậy. Vì cái ghế kinh đó, mỗi lần bảo hòa thấy cái ghế kinh mà nó lỏng lỏng, lâu rồi lại chỉnh. Tại vì lỡ mà để cuốn kinh lên mà cái ghế nó lỏng kinh đó, nó lỏng đó, thì rớt cuốn kinh xuống mà cứ chục lần là cuốn kinh nó sẽ hư. Mà bất cứ những cái cuốn kinh mà mình mở cái vặn cái so là lúc nào cầm cuốn kinh là không còn phải để ý coi những cái lỗ đó nó nằm đều với cái lỗ chưa, mà nó hơi kịch là mình sửa nó lại liền. Lỡ thấy cuốn kinh là mà rách một khúc liền là giữ cuốn kinh, nó tụng xong là xuống lấy băng keo mình vá lại liền. Quý vị tụng kinh Địa Tạng coi, trong kinh phẩm thứ 10 nhân duyên công đức của sự bố thí, ông vua đó ổng khuyến khích người ta bố thí được rồi đó, mà đích thân ông đi làm cái việc đó nữa, rồi thấy kinh sách hư rách phải tu bổ, vì đó là cái phước của mình. Cho nên đời này mình sanh ra, mình được một chút hiểu biết là mình biết đời trước mình có gieo trồng cái nhân trí tuệ, mình không có khinh thường kinh sách. Những sách vở kiểu gì đó là người ta dạy mình cái hay cái phải, không đọc thì mình truyền tay cho người, đọc xong thì mình cất lên kệ cho nó đàng hoàng. Tức là luôn luôn mình không có khinh thường sách vở. Nhờ vậy cho nên bây giờ mình nói đi, ví dụ bây giờ đời này mình khinh thường sách vở, dục tùm lum tà la, tới hồi mai mốt muốn kiếm kim ra đó, rồi muốn đọc chứ không có đọc, cho nên không biết gì hết. Trên cái thực tiễn là nó này. Còn nếu mình thức sách cái kinh đàng hoàng, mai mốt cần mình có. Giống như bây giờ quý vị biết không, mấy cuốn luật sa di từ hồi Pháp Hòa vô tu cho đến bây giờ Pháp Hòa giữ lại hết, Pháp Hòa truyền hết cho chú này, truyền tới chú kia. Đến bây giờ những cuốn luật đó bao nhiêu lớp chú rồi mà vẫn còn nằm hết bấy sáu. Đi tới đâu là Hòa luận là tới đó. Một cái lễ Vu Lan xong coi, trời ơi, hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ, người ta luyện đầy, lượm được cái nào là cất cái đó. Cầm lên, ôi có một cái dục đi, mà 10 lần là hết 10 cái. Mà lúc mình đi cần là mua mỗi một cái như vậy là 75 sen. Lúc cần mua là ta tính cái đó. Lúc mình dục mình nó cũng có một cái dục đi, cất chi. Mà chính những cái nhỏ nhỏ đó mình không quan tâm, cho nên đó, mình thiếu phước. Đời này mình sống mình thiếu phước đó, là mình biết đời trước mình đã hao cái phước của mình nhiều. Thôi bây giờ muốn đời sau không bị nữa, hay là ngay trong đời này, trong tương lai mình không bị như vậy, thì không dám lãng phí. Không có dám lãng phí, cái gì cũng không dám lãng phí. Thôi thì hôm nay mình, sáng nay mình học, mình học đến cái tướng tốt về cái cặp. Phật có 32 tướng tốt, 80 cái vẻ đẹp. Hôm nay mình đang học những cái tướng tốt của Phật. Và cái tâm này Phật nói, tại sao mà đời này Phật có cái cầm tốt, cái cầm đẹp. Bây giờ thế gian mình cầm sao kêu là đẹp? Chỉ có cầm trẻ thôi hả? Cầm già có đẹp không? À, mình như cái cầm trẻ là cái cầm mà nó có cái ngấn ở giữa đó, phải không? À. Không cũng được. Nước đậm. Thì trên này mới nói rằng thường tu. Vì sao? Vì Như Lai thường tu hạnh không thiêu dệt, từ bỏ lời nói thiêu dệt, xa rời lời nói thiêu dệt, lời nói ý nghĩa, lời nói có oai nghi, lời nói có chánh pháp, lời nói chân lý, suy nghĩ đúng lúc đúng thời. Mình nói cái gì mình cũng suy nghĩ đúng lúc đúng thời, để mình làm cho người ta không có buồn khổ qua những cái lúc nói của mình. Chẳng hạn như bây giờ mình muốn chỉnh sửa ai cũng được chứ có sao đâu, nhưng mà mình phải chỉnh sửa người ta đúng lúc. Mà hơn nữa, chỉnh người sao để người ta đừng có bị quê ở trước mặt của người khác. Bây giờ quý vị để ý con của mình mà mình la nó trước mặt bạn nó thôi, nó đâu còn trọng mình nữa, bởi vì mình đã không tôn trọng nó. Chứ mình muốn la con của mình đó, thì mình đợi bạn bè nó không có mặt thì mình nói. Mình la nó trước mặt bạn bè nó đó, là mai mốt nó sẽ bức bực á, nó đối ngược lại với mình càng tức hơn. Mà mình nói, mày đối xử với cha mẹ trước mặt bạn bè mày vậy hả? Thì nó nói vậy chứ trước mặt bạn bè con, ba mẹ cũng đâu có tôn trọng, thí dụ vậy. Cho nên ở trong này có những cái chuyện gọi là nó tế nhị mà chư Phật chư Tổ mà nói ra đó đều từ những cái kinh nghiệm sống tu và quán chiếu của quý ngài. Chứ quý ngài không phải nói khơi khơi, còn quý ngài là do có sự tư duy quán chiếu mà quý ngài nói ra. Cho nên một cái lời nào quý chư Phật Tổ nói mình chưa thông á, đừng vội phê bình, bởi vì mình chưa hiểu tới thôi. Mình bắt đầu đem cái bình luận của mình nói tôi nghĩ Tổ này ông nói chỗ này sai. Mình nói Tổ này rồi mà mình còn chỉnh Tổ nữa, tức là mình chưa hiểu được. Cho nên người ta thường dùng cái từ như thế này: thánh ý cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái ý của bậc thánh đó, cao sâu lắm, gọi là cao thâm đó. Cái tâm phàm phu mình làm sao mình trắc nghiệm nổi, làm sao mình đo lường trắc nghiệm nổi cái tâm ý đó. Thì cái gì từ các ngài thường dùng là thánh ý cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cho nên những cái gì mà quý ngài dạy thì nhất định phải có lý do. Như mình hiểu được lý do, nhưng mà nếu nó không phù hợp với mình được quyền tự do. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng quý ngài trật. Giống như cha mẹ mình hồi xưa mình nghĩ cha mẹ mình là cổ lỗ sĩ là sai, nhưng mà sau này mình mới thấy là đúng là kinh nghiệm của ông bà. Cái ngày sống là hồi xưa nó không có khoa học, người ta sống bằng cái kinh nghiệm, mà cái kinh nghiệm luôn luôn nó là sao, nó quý hơn là những cái gì chúng ta suy lường theo cái khoa học của mình. Tại vì cái đó chỉ là máy móc thôi, cái kinh nghiệm nó lớn lắm. Dạ, thì thôi thì sáng nay mình học tới đây, rồi trưa nay mình sẽ học tiếp. Rồi chúng hồi hứa.